nhau đàn ca cánh hát huy hoàng trên thiên cung vang xuống với dương trần ngân nga hoa cầu kính chúc liên
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: Thầy bảo thật các con, nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào nước trời. Vậy, ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong nước trời. Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Hôm nay ta là lễ thiên thần hộ thủ, thì không có phải là lễ kính giống như là ba tổng thần mà chúng ta đã kính vào hôm 29 tháng 9. Và chúng ta thấy được là hôm trước khi mà kính ba tổng thần đó, thì bài phúc âm nó khác, bài phúc âm Thánh Gioan. Hôm nay bài phúc âm khác bởi vì nó liên quan đến thần hộ thủ chứ không phải ba tổng thần nữa. Do đó nên hôm nay nó khác. Và còn một chi tiết nữa, đó là thiên thần hộ thủ là mùng 2 tháng 10, ngay sau lễ thánh nhân sai đồng Giêsu. Em không biết là nó trùng hợp như thế nào. Nhưng mà theo như là chị Teresa hay đồng Giêsu qua đời đó, thì chị qua đời ngày 30 tháng 9 mà, chứ đâu phải mùng 1 tháng 10. Nhưng mà tại sao giáo hội lại xếp vào mùng 1 tháng 10? Thì em nghĩ là như thế này. Bởi vì sao vậy? Ngay sau chị là thiên thần bản mệnh. Mà thiên thần hộ thủ chúng ta thấy hay vẽ cái hình như thế nào? Cái hình mà thiên thần đang đi theo mấy em nhỏ đúng không? Mà chị Teresa Hài Đồng Giêsu là trẻ nhỏ đó. Teresa Hài Đồng Giêsu sống con đường nhỏ bé. Nên em nghĩ là giáo hội đặt chị Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu trước, rồi tới thiên thần bản mệnh sau, nó là cũng liên quan đến nhau đấy. Và cái hình ảnh mà thiên thần luôn luôn đi theo trẻ nhỏ đó, thì nó phản ảnh bài phúc âm hôm nay. Chúng ta thấy không? Bài phúc âm hôm nay Chúa nói cái gì? Chúa nói là nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con không được vào nước trời. Đấy, rồi cuối cùng Chúa nói một câu à, các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy, đứng ngự trên trời. Chúng ta thấy không? Đi liền với trẻ nhỏ. Đấy là cái lý do mà người ta vẽ thiên thần không có đi theo người lớn bao giờ hết đó. Toàn là trẻ nhỏ thôi. Thì nó hợp với bài phúc âm này. Nhưng mà các anh chị để ý coi, để ý một cái nữa là cái bài phúc âm hôm nay với bài phúc âm của chị Teresa Hài Đồng Giêsu đó hôm qua, nó gần như giống nhau như hệt vậy. Hôm qua bài phúc âm của chị Teresa Hài Đồng Giêsu là Matthew 18:14. Còn hôm nay đó, bài phúc âm của Thánh cũng Matthew 18, như là 1:5 và 10. Thêm một cái câu nữa, thay vì 1:4, bây giờ 5. Câu 5 và câu 10 nữa. Vậy và câu 10 ở trong bài phúc âm này là câu gì? Là cái câu liên quan đến thiên thần. Cái câu cuối cùng của bài phúc âm này đó là trong bài phúc âm của chị Tê Sai Đồng Giêsu không có. Đó là cái câu, các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy, đấng ngự trên trời. Tại vì hôm nay là lễ các tuyên thần, chứ không phải lễ của chị Teresa nhỏ nữa, không còn hoàn toàn là bé nhỏ nữa, mà nó liên quan đến thiên thần. Do đó phải có cái câu đó để cho thấy được là thiên thần luôn luôn là đi theo các trẻ nhỏ, gìn giữ các trẻ nhỏ. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, thật sự là hết mọi người chứ không phải là trẻ nhỏ. Và chúng ta đọc kỹ bài phúc âm này chúng ta cũng thấy như vậy. Trẻ nhỏ đấy là liên quan đến người lớn đấy các anh các chị ạ. Bởi thế nên Chúa mới nói là cái gì? Các con không hóa nên như trẻ nhỏ, có nghĩa là người lớn thì mới trở về sống như trẻ nhỏ. Chứ còn nếu các con là trẻ nhỏ rồi thì Chúa không nói làm gì. Bởi thế nên dịch đúng lắm, đúng nhất đó, đó là hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ. Hoán cải và trở nên, hai điều khác nhau. Hoán cải trước rồi mới trở nên sau như trẻ nhỏ. Đó là Chúa đang nói với ai vậy? Chúa đang nói với các môn đệ đây này. Mà các môn đệ đó thì ở trong bài phúc âm này nói gì? Đến hỏi Chúa Giêsu là: thưa thầy, ai là kẻ lớn nhất trong nước trời? Thì mấy ông đang ganh đua cái gì đấy, chứ không phải nước trời đâu các anh các chị ơi. Bởi vì cũng một cái bài phúc âm Thánh Luca đoạn 9 cũng như vậy, có nghĩa là các môn đệ đang nghĩ ngợi trong lòng là ai là kẻ lớn nhất, có vậy thôi, nhưng mà không nói là nước trời, mà chính các ông đang nghĩ như vậy đó. Như bài phúc âm này là Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, thì Chúa Giêsu kéo một trẻ nhỏ tới đặt ở bên mình và nói với các tông đồ, giống như là Chúa nói trong bài phúc âm này nè. Thì có nghĩa là mấy ông ấy đang tranh chấp, đang tranh ngôi thứ. Do đó nên Chúa mới lấy trẻ nhỏ lên làm gương mẫu cho các ông ấy. Và Chúa đặt bên, đứng bên Chúa. Các ông cũng không được gần Chúa bằng trẻ nhỏ, chỉ có trẻ nhỏ mới được gần Chúa thôi. Chúa để trẻ nhỏ đứng bên mình làm gì? Để bảo các môn đệ được là các con muốn được gần thầy đó là phải nhỏ như thế này này mới gần thầy. Còn các con mà tranh chấp như vậy là xa thầy, không hiểu thầy, chưa có tinh thần của thầy. Cho đó Chúa ấy bảo là hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ là như vậy. Có nghĩa là người lớn rồi, tự phụ, tự kiêu, tự đắc, đủ mọi thứ tự hết. Cho đó nên Chúa ấy nói là hãy hoán cải trở nên trẻ nhỏ, đó là Chúa áp dụng cho người lớn. Và nếu mà nhỏ bé đó, thì mới là kẻ lớn nhất trong nước trời. Đấy là Chúa trả lời cho mấy ông đấy. Các con muốn lớn nhất trong nước trời gì? Hãy hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ, đừng có tranh chấp nữa, đừng có cạnh tranh nữa, đừng có kỳ thị nữa, vân 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 vân. Đơn sơ như trẻ nhỏ như vậy đó thì mới là kẻ lớn. Chứ còn các con mà cứ tranh chấp như vậy đó là tép riu. Là các con chưa có tinh thần của thầy, chưa có thể nên một với thầy, chưa có giống như thầy đâu. Các con không nhận biết thầy được nữa chứ đừng có nói. Bài phúc âm Thánh Luca tuần trước đó các anh chị thấy không? Khi mà Chúa tiết lộ cái bí mật của Chúa là Chúa sẽ bị thế này thế kia, mấy ông không hiểu gì hết. Mấy ông cũng sợ không dám hỏi nữa. Bởi vì sao? Trong tinh thần của các ông còn đang tranh chấp đủ thứ hết, đủ các trần tục hết, làm sao mà hiểu được? Vậy bây giờ muốn hiểu phải làm sao? Trở nên như trẻ nhỏ. Và vì thế nên Chúa mới nói tiếp là kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón nhận thầy. Có nghĩa là gì ạ? Hoán cải và trở nên như trẻ nhỏ đó thì mới hiểu được thầy. Chứ còn các con lớn tranh chấp như vậy thì các con không hiểu được tinh thần của thầy là đến để phục vụ. Các con kiêu ngạo, các con nghĩa là cứ muốn làm đầu, cứ muốn trực thượng như vậy thôi, thì không hiểu được tại sao thầy quỳ xuống rửa chân cho các con đấy. Đâu chấp nhận cái việc mà thầy mà quỳ rửa chân cho môn đệ như vậy được, không thể chấp nhận được. Vậy thì bây giờ muốn chấp nhận như vậy thì phải trở nên như trẻ nhỏ, phải để thầy rửa chân cho thì mới là trẻ nhỏ. Chứ rụt chân lại có nghĩa là người lớn. Con không có bẩn, con không cần thầy rửa, con tự rửa lấy được. Trẻ nhỏ nó tiêu nó tiểu ra nó cũng chẳng biết, bố mẹ phải rửa lấy cho nó. Nó mới là trẻ nhỏ đấy. Bởi thế nên Chúa khuyên tiếp đây này các anh chị, Chúa khuyên tiếp liên quan đến các thiên thần: các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này. Đừng khinh rẻ một ai nhá. Bởi vì sao vậy? Những trẻ bé mọn này á, là những trẻ mà chẳng những nó bất lực thì chớ, nó còn lầm lỗi nữa, mà nó cũng chẳng biết nó lầm lỗi nữa. Nó bất lực ở trong việc làm lành, tất cả nó chỉ lệ thuộc vào cha mẹ thôi. Cha mẹ cho nó ăn cái gì, nó ăn cái đó. Đôi khi nó khóc nhè, nó cứ đòi theo ý của nó. Mà nếu mà dỗ được nó thì ok, cho nó theo ý, còn nếu không dỗ được á, mà nguy hiểm cho nó không cho nó, thì cứ để nó khóc chẳng có sao cả. Thì đấy là trẻ nhỏ nó có những cái cũng khó chịu lắm, chứ không phải dễ thương lắm đâu. Có những lúc nó rất là dễ thương, nó đơn sơ bé nhỏ, nhưng mà có lúc nó nhè đó, nó khó thương lắm. Thế nên đừng có khinh rẻ. Đấy, chúng ta thấy một lần không, khi mà người ta mang trẻ nhỏ tới, các môn đệ đâu cho đến gần Chúa đâu. Nhỏ mà biết cái gì, nhỏ biết cái gì mà đến với Chúa, làm phiền Chúa, thôi không được đấy. Đấy, Chúa dặn đừng khinh rẻ, bởi vì phải trở nên giống như nó đó mới được gần Thầy, mới được lớn trên nước trời. Mà nước trời đây chính là Chúa Kitô. Lớn trên nước trời nghĩa là được lớn lên trong Chúa Kitô. Chúa Kitô lớn lên trong những cái con người đó, trong những trẻ nhỏ mà thôi. Chứ Chúa Giêsu không thể lớn lên trong những người lớn được. Những người tự phụ đủ mọi thứ trong á, nó đầy trong lòng rồi, Chúa không còn chỗ đứng ở trong nữa, nó đừng có nói mà ở trong họ được. Do đó chỉ có trẻ nhỏ, nó không có gì hết. Nó đơn sơ phó thác tin vào Chúa, Chúa mới lớn lên. Và chính chỉ Chúa lớn lên mà nó lớn nhất. À, hay vậy. Và cái câu cuối cùng, làm sao mà không thể khinh mấy đứa nhỏ được? Tại vì đây này, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Đấy, chúng ta thấy không, ở trên trời đó là các thánh, không phải thiên thần không đâu, các thánh cũng vậy, nhìn vào Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, có thể biết được trần gian này xảy ra cái gì. Bởi vì trong Chúa có tất cả mọi sự, trong Chúa có tất cả mọi sự. Bởi thế nên chúng ta xin các thánh, các đấng chuyển cầu chúng ta là vậy. Các đấng nhìn lên Chúa, biết được chúng ta ở dưới trần gian này đang cần cái gì. Chúng ta chưa kịp cầu xin, họ đã biết rồi. Chúng ta cầu xin là để họ chuyển cầu cho chúng ta thôi. Cứ trong Chúa, mà càng gần Chúa thì càng thấy rõ hết mọi sự. Giống như là Chúa thấy tới đâu thì họ cũng có thể tới đấy. Nếu mà họ gần Chúa nhất, chẳng hạn như Đức Mẹ. Coi tivi mà xa xa thì nghĩa là hình ảnh nó nhỏ nhỏ đúng không? Ở trong cái cầu trường á, mà mình mà mua vé mà nó rẻ đó, thì ngồi mãi tít xa đó, ở trên cung, nhìn cầu thủ bé tí ở dưới này. Còn những cái người mà mua vé văn nghệ đó, mà muốn vé đắt đó, thì ngồi trên. Thì đấy, ở trên thiên đàng cũng vậy. Những cái người mà mãi về sau mới trở lại được lên thiên đàng ngay đó, thì chúng ta cũng đừng lo. Họ được rỗi đấy, nhưng mà trên thiên đàng họ ngồi xa lắm. Còn chúng ta đó, vất vả suốt cuộc đời 80 năm, 90 năm vì Chúa, vì các linh hồn đủ mọi thứ, ăn chay đánh tội rồi vác thánh giá theo Chúa, vân vân. Chẳng nhẽ chúng ta lại ngồi dưới họ? Không có đâu. Vì thế mới có bên phải bên trái chứ. Chúa Giêsu về trời ngồi bên phải Đức Chúa Cha, có bên phải bên trái đàng hoàng dù thiên đàng đi nữa. Càng gần Chúa đó, càng thánh sạch đó, là càng thấy rõ hết mọi sự. Cả những người nào, các thiên thần bản mệnh hộ thủ chúng ta đó, đi với chúng ta đó, là trong Chúa, các ngài biết chúng ta sẽ ra sao, như thế nào, hiện tại bây giờ, tương lai có thể như thế nào, tùy Chúa tỏ cho biết. Chứ không phải là các ngài không biết đâu. Bởi thế nên các ngài biết được cái con trẻ đó, nếu mà chúng ta khinh một người nào đó, chẳng hạn như chúng ta khinh Thánh Augustino, nếu chúng ta sống đồng thời với ngài đi, hay là khinh chị Mai Đệ Liên, chúng ta sống đồng thời với ngài, bởi vì chị là con điếm. Rồi Thánh Augustino cũng vậy, đủ mọi thứ tội lỗi hết, rối đạo rồi, cũng dâm dục, chúng ta khinh thường. Nhưng mà chúng ta có biết bằng thiên thần không? Thiên thần biết được cái con người này sau này sẽ như thế nào. Mai Đệ Liên trở thành tông đồ của các tông đồ, Augustino trở thành giáo phụ, tiến sĩ giáo hội. Chỉ có thiên thần ở trên trời chiêm ngẫm Thánh Nhan Cha mới biết được những điều đó. Và vì thế thiên thần không dám khinh một ai, mà trái lại giúp cho chúng ta cho tới cùng. Đấy, ý nghĩa một bài phúc âm hôm nay liên quan đến cả chị Thánh Teresa nhỏ, liên quan đến các tông đồ, cũng như liên quan đến chính các thiên thần. Chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta từng người một có vị thiên thần. Vậy cả những người ngoại giáo cũng có thiên thần nữa. Từng người một đều có thiên thần. Bởi vì sao vậy? Thiên thần là một vị thần Chúa dựng nên như các thiên thần khác, chẳng những để thờ phượng Chúa trên trời, mà còn giúp cho loài người ta nữa, để giúp cho con người ta đạt đích cùng đích của mình là chính Chúa. Và thiên thần nói với chúng ta, lương tâm của chúng ta, lương tâm của chúng ta, chúng ta vẫn nói là tiếng của Thiên Chúa. Vì các thiên thần chiêm ngưỡng Thánh Nhan Cha, do đó nên biết được ý Chúa muốn chúng ta cái gì. Thiên thần hướng dẫn chúng ta theo ý Chúa, bởi thế nên mới nhắc nhở chúng ta qua lương tâm của chúng ta. Lương tâm của chúng ta giống như cái microphone của Ngài đó, mà cái cái âm vang của Ngài đó, đó Ngài nhắc nhở chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy rồi, chúng ta xét mình, chúng ta thấy chúng ta có nghe lương tâm không? Chúng ta có nghe các thiên thần bản mệnh không? Các thiên thần bản mệnh nói với chúng ta âm vang tiếng của Thiên Chúa, nhưng mà qua cái loa lương tâm của chúng ta đấy. Những người ngoại giáo dù không có đức tin, chưa có tin thật vào Chúa, nhưng mà đã có lương tâm, đều có một thiên thần. Bởi vì lương tâm chính là tiếng của Chúa, mà tiếng của Chúa vang qua thiên thần, thiên thần nhắc lại cho ông ta qua lương tâm của chúng ta. Thấy hay không? Tuyệt vời, tạ ơn Chúa. Cảm ơn các thiên thần của chúng con, xin giúp chúng con, dù cũng còn cứ cứng đầu có thế nào đi nữa, nhưng xin tiếp tục hỗ trợ chúng con để chúng con đi đến nơi, về đến chốn, để lên thiên đàng chúng con biết được vị thiên thần hộ thủ của chúng con là ai, để chúng con đến say thank you very much for everything. Cảm ơn thiên thần.
Nói theo gương sốt sáng của thiên thần, con xin từ nay mến Chúa chẳng khuây, đem ca ngâm chiều mến để không phần, không khen ngàn ơn Chúa xuống xưa nay.